Đại Đường Tây Vức Ký, quyển thứ 12, 22 nước. Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh quyển thứ 51, thuộc Sử Truyện Bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, gồm 12 quyển. Do Ngài Huyền Trang Đời Nhà Đường dịch, Ngài Biện Cơ soạn lại. Sa Môn Thích Như Điển, phương trượng Chùa Duyên Giác Đức Quốc, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Quyển này dịch từ ngày 6 tháng 12 năm 2003 tại Tu Viện Đa Bảo Úc Đại Lợi, trong mùa nhập thất, với sự trợ dịch của Tỳ Kheo Thích Đồng Văn, Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới. Thứ tự kinh văn số 2087. Một, nước Tào Cự Thác. Hai, nước Phất Phiêu Trì Tác Quân Na. Ba, nước An Đảng La Phược. Bốn, nước Hoạt Tất Đa. Năm, nước Hoạt. Sáu, nước Tào Kiện. Bảy, nước A Lợi Ni. Tám, nước Yết La Hồ. Chín, nước Ngật Phiêu Sắc Ma. Mười, nước Bát Lợi Yết. 11. Nước Tu Ma Đảng La. 12. Nước Bát Dịch Sáng Na. 13. Nước Dâm Bạ Kiến. 14. Nước Khuật Lãng Noa. 15. Nước Đạt Ma Tất Thiết Đế. 16. Nước Thi Khí Ni. 17. Nước Thương Di. 18. Nước Yết Bàn Đà. 19. Nước Ô Sát. 20. Nước Cư Sa. 21. Nước Sở Câu Na. 22. Nước Cù Tát Đảng Na. Nước Tào Cự Thác chu vi hơn 7.000 dặm. Đô thành hiệu là Hạt Tất Na, chu vi hơn 30 dặm. Lại có thành Hạt Tát La, chu vi cũng 30 dặm, rất kiên cố hiểm trở, sơn xuyên cách trở, lúa thấp từng thời vụ. Có nhiều lúa mạch, cây cỏ ít, hoa quả nhiều. Nơi đây có sản xuất út kim hương, nghệ, và có những loại cỏ quý. Cỏ quý phát sanh tại sông La Ma của Ấn Độ. Giữa thành Hạt Tát La có một suối nước phun lên mà người trong xứ lấy đó để tưới tẩm đất đai. Khí hậu lạnh, sương tuyết nhiều, tánh người nhẹ dạ, thường hay ngụy trá, ham học nghề nghiệp, có nhiều kỹ thuật, nghe nhưng không rõ ràng, vì được truyền tụng lời nói nhiều dạng lời, văn tự, ngôn ngữ khác với các nước khác, hay nói những chuyện hư cấu rồi trở thành sự thật. Tuy là thờ cả hàng trăm vị thần, nhưng cũng tôn sùng Tam Bảo. Có hơn 100 ngôi già lam và tăng đồ hơn vạn người đều học tập theo Đại Thừa Giáo. Vua bây giờ thuần tín nhờ truyền thống đời đời để lại, có nhiều phước đức và ưa học hỏi. Vua A Dục kiến tạo hơn 10 ngôi bảo tháp ở nơi đây và hơn 10 đền thờ ngoại đạo. Họ sống rất lộn xộn. Nói chung có rất nhiều ngoại đạo và hầu như rất thịnh hành ở đây. Họ tin theo Câu Na Thiên, vị thiên thần ngày xưa từ nước Ca Tất Thí thuộc núi A Lộ Như đến sinh sống ở nước này, thuộc về miền nam của nước Câu La Tứ La, làm mưa làm gió. Vì sự hung ác cho nên những người tin tưởng mất đi lời nguyện, kẻ khinh chê bị đưa về trở lại, cho nên xa gần những kẻ tín ngưỡng trên dưới cùng với các nước lân bang thứ dân mỗi năm đều tham gia những kỳ đại hội, hoặc cúng vàng bạc trân bảo, hoặc cúng bò ngựa gia súc, đem cống hiến đầy đủ nhu cầu, vàng bạc dê ngựa bày la liệt trong hang động, chẳng phải cho mình mà cúng thí tu phước. Cốt yếu của ngoại đạo là giữ tâm khổ hạnh, thiên thần chỉ thọ giữ chú thuật. Ngoại đạo trị liệu được nhiều chứng bệnh nan y. từ đây đi về phía bắc hơn 500 dặm, đến nước Phất Phiêu Trì Tác Quân Na. Nước Phất Phiêu Trì Tác Quân Na từ phía đông qua tây hơn 2.000 dặm, từ phía nam ra bắc hơn 1.000 dặm. Đô thành hiệu là Hộ Tất Na, có chu vi hơn 20 dặm. Đất đai phong tục giống như nước Tào Cự Thác, nhưng ngôn ngữ thì khác biệt. Khí hậu lạnh, tánh tình người cuồng bạo. Vua thuộc dòng Đột Quyết, thâm tín Tam Bảo, ưa học tập và tôn trọng đạo đức. Từ đông bắc xứ này vào núi Băng Sông đến bên thành của nước Ca Tất Thí, có hơn 10 ấp nhỏ dẫn đến Đại Tuyết Sơn, núi lớn Bà La Tê Na. Đỉnh núi rất cao, nguy hiểm, có nhiều hang động nơi đó. Hoặc đi vào trong hang, hoặc leo lên trên núi. Mùa hè tuyết tan thành nước, đi cả 3 ngày mới đến trên đỉnh. Mùa đông gió lạnh mang theo nhiều tuyết vào cốc. Kẻ lữ hành trải qua không biết bao nhiêu cực nhọc của chân tay, xòe cánh bay lượn cũng không thể qua khỏi. Chân bước đi bộ lại giống như bay, nhìn xuống dưới các núi khác rất đẹp. Đây là đỉnh cao đặc biệt của Thiệm Bộ Châu. Trên đỉnh chẳng có cây, chỉ có nhiều đá, thỉnh thoảng lại có rừng nhưng cây còn nhỏ. Lại đi 2-3 ngày mới xuống được núi, mới đến nước An Đảng La Phược. Nước An Đảng La Phược là đất cũ của nước Đỗ Hóa La, chu vi hơn 3.000 dặm, đô thành chu vi hơn 14 hay 15 dặm. Vì không có người lãnh đạo nên thuộc nước Đột Quyết. Núi và sông liền nhau cho nên đất đai rất hẹp. Khí hậu lạnh lẽo, gió tuyết vào đông, giàu có lúa thóc và khan hiếm hoa quả. Tánh người hung bạo, chẳng có phong tục kỷ cương, chẳng biết tội phước, chẳng muốn học tập, chỉ tu thần bí, ít tin tưởng Phật Pháp. Có 3 ngôi Già Lam và chỉ có 10 vị tăng sĩ. Tất cả đều học theo Đại Chúng Bộ, có một bảo tháp do vua A Dục dựng. Từ đây đi về phía tây bắc, vào trong động, qua khỏi núi đến một thành nhỏ. Đi hơn 400 dặm đến nước Hoạt Tất Đa. Nước Hoạt Tất Đa ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi ít hơn 1.000 dặm. Đô thành có chu vi hơn 10 dặm. Không có người lãnh đạo nên thuộc nước Đột Quyết. Núi nhiều, sông hẹp, gió lạnh, ngũ cốc phong phú, hoa quả rất nhiều. Tánh tình hung bạo, tục lệ chẳng có phép tắc gì. Có hơn 3 ngôi Già Lam nhưng rất ít tăng sĩ. Từ đây đi về phía tây bắc, qua núi, qua hang động đến thành ấp, khoảng 300 dặm đến nước Hoạt. Nước Hoạt ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi hơn 2.000 dặm, đô thành có chu vi hơn 20 dặm. Không có người lãnh đạo cho nên thuộc nước Đột Quyết. Đất đai bằng phẳng, lúa thóc được mùa, cây cỏ xanh tươi, hoa trái sum suê, khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất, tánh tình con người thô bạo, y phục bằng da thú, đa phần có tín tâm đối với Tam Bảo, ít tin thần linh. Có 10 ngôi Già Lam và hơn 100 tăng sĩ tu tập cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Vua thuộc dòng Đột Quyết. Qua cổng sắt phía nam có những nước nhỏ, thỉnh thoảng có những con chim lạ bay đến lưu trú tại đây. Từ đây đi về phía đông, lên một ngọn đồi trống nằm giữa Thiệm Bộ Châu. Phía nam giáp với núi tuyết, phía bắc giáp với Nhiệt Hải, có hàng ngàn con suối. Phía tây giáp nước Hoạt, phía đông giáp nước Ô Sát. Từ đông sang tây, từ nam ra bắc, mỗi chiều 1.000 dặm. Núi cao hàng trăm dặm, động đá treo leo nguy hiểm, băng tuyết đóng đầy. Mỗi khi gió lạnh về thật là khủng khiếp, cho nên ở đây gọi là đồi trống. Cũng còn một tên khác là núi cao trống gió. từ phía đông đi hơn 100 dặm đến nước Tào Kiến. Nước Tào Kiến ngày xưa cũng thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi hơn 400 dặm. Đô thành có chu vi khoảng 15 hay 16 dặm. Đất đai phong tục cũng giống như nước Hoạt, không có người lãnh đạo cho nên thuộc nước Đột Quyết. Phía bắc đến nước A Lợi Ni. Nước A Lợi Ni ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, nằm hai bên bờ sông Phượt Xô, chu vi hơn 300 dặm. Đô thành chu vi hơn 14 hay 15 dặm. Đất đai phong tục cũng giống như nước Hoạt. Phía đông giáp nước Yết La Hồ. Nước Yết La Hồ ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, bắc giáp sông Phượt Xô, có chu vi hơn 200 dặm. Đô thành chu vi 14 hay 15 dặm. Đất đai phong tục cũng giống như nước Hoạt. Từ nước Tào Kiên đi về phía đông, gặp đỉnh núi, qua những hang động, rồi sông ngòi lại đến thành ấp. Đi hơn 300 dặm nữa, đến nước Ngật Phiêu Sắc Ma. Nước Ngật Phiêu Sắc Ma ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, từ đông sang tây hơn 10 dặm và từ nam ra bắc hơn 300 dặm. Đô thành chu vi khoảng 15 hay 16 dặm. Đất đai phong tục giống như xứ Tào Kiến. Chỉ riêng nhân tình của nước này thô bạo, ngu xuẩn, ác độc, khác với các nước kia. Đi lên phía bắc đến nước Bát Lợi Yết. Nước Bát Lợi Yết ngày xưa thuộc nước Đỗ Hóa La, từ đông sang tây hơn 100 dặm và từ nam ra bắc hơn 300 dặm. Đô thành có chu vi hơn 20 dặm. Đất đai phong tục giống như nước Ngật Phiêu Sắc Ma. Từ nước Ngật Phiêu Sắc Ma đi đến phía đông, vào núi Dược Sông, đi hơn 300 dặm nữa đến nước Tu Ma Đản La. Nước Tu Ma Đản La trước đây thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi hơn 3.000 dặm, núi sông liền nhau, đất đai cằn cỗi, ít lúa mùa, nhiều lúa mạch, rau cải có hàng trăm thứ, khí hậu lạnh. Tánh tình người thô bạo, chẳng biết tội phước, hình mạo xấu xí, ngay cả đứng đi. Y phục bằng da, giống như nước Đột Quyết. Đàn bà trùm khăn trên đầu cao 3 tấc, giữa đầu rẽ tóc ra làm hai, tượng trưng cho cha mẹ. Phía trên tượng trưng cho cha, phía dưới tượng trưng cho mẹ. Tùy theo sự chết trước hay sau của cha mẹ mà lấy đi một miếng. Nếu cha mẹ còn thì để nguyên vẹn. Nhà vua nước này thuộc dòng họ Thích. Núi phía tây thấy giống như là một người đang nằm. Bên kia là biên giới của nước Đột Quyết. Vì ảnh hưởng rất nhiều phong tục nơi đây nên biên giới bị xâm phạm dễ dàng. Có một thành riêng biệt gọi là thành Lưu Ly, trong đó có 10 thành kiên cố và mỗi thành có kẻ đứng đầu riêng. Thành dày như thế nhưng có kẻ hở có thể qua lại được. Phía tây tiếp với nước Ngật Phiêu Sắc. Phía đông của nước Tu Ma Đản La có nhiều hang động. Đi hơn 200 dặm đến nước Bát Thích Sáng Na. Nước Bát Thích Sáng Na trước đây thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi hơn 2.000 dặm. Đô thành nằm trên núi, có chu vi 6 hay 7 dặm. Nhiều núi sông cho nên có nhiều cát đá. Đất trồng được lúa mạch, có nhiều nho, hồ tiêu, đào, lê, quả nại, vân vân. Khí hậu lạnh lẽo, tánh người cư nghị, chẳng có lễ nghĩa, không biết học nghề, hình thù xấu xí, đa phần mặc đồ bằng lông. Có 3 hay 4 ngôi già lam và ít tu sĩ. Tánh tình thuần chất, kính tính tam bảo. Đi về phía đông nam của lãnh thổ vào động đá và đi hơn 200 dặm nữa là nước Nhâm Bạ Kiến. Nước Nhâm Bạ Kiến trước đây thuộc nước Đỗ Hóa La, có chu vi hơn 1.000 dặm, đô thành chu vi hơn 10 dặm. Sông núi nhiều nên ruộng đất hẹp. đất đai thổ sản khí hậu ở đây đơn giản và thuần thục. Tánh tình của người khác với nước Ba Tích Sáng Na rất nhiều. Lời nói cũng có phần khác hẳn. Tánh tình thô bạo, không rõ thiện ác. Đi về phía đông nam là núi cao, vượt qua những đoạn đường đèo nguy hiểm, đi hơn 300 dặm đến nước Quật Nản Noa. Nước Quật Nản Noa trước đây thuộc nước Đổ Hóa La, có chu vi hơn 2.000 dặm. Đất đai sông núi khí hậu giống như nước Nhâm Bá Kiến, chẳng có lễ nghi pháp luật, tánh người thô bạo. Chẳng muốn làm phước, ít tin tưởng Phật Pháp, dáng hình xấu xí, mặc nhiều đồ bằng da. Có nhiều mỏ trong núi, sản xuất vàng bạc và nhiều đá quý. Chùa viện chẳng có tăng già. Vua xứ đó thuần hậu, kính sùng Tam Bảo. Từ phía đông bắc, leo qua núi vào hang động, đường đi nguy hiểm, đến nước Đạt Ma Tất Thiết Đế. Nước Đạt Ma Tất Thiết Đế nằm hai bên dãy núi, trước đây thuộc nước Đổ Hóa La. Từ đông sang tây hơn 1.560 dặm, từ nam ra bắc hơn 4 hay 5 dặm. Đất hẹp cho nên khó mở mang thêm một dặm nào. Gần sông Phạt Xô, đất đai khúc khuỷu lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp, có nhiều cát đá, mùa đông gió lạnh. Chỉ trồng được lúa mạch, đậu và một ít cây trái hoa quả. Nơi đây có sản xuất nhiều ngựa tốt. Ngựa tuy nhỏ con nhưng rất khỏe và dai. Phong tục không hoàn hảo. Tánh tình con người thô bạo, hình dạng xấu xí. Mặc áo da khác với các nước khác. Có hơn 10 ngôi già lam và rất ít tăng sĩ. Đô thành tên là Hôn Đà Đa. Bên trong có già lam do tiên dương xây dựng trong động đá. Cách đây hơn 100 năm về trước, tại đây Phật giáo bị tà thần uy hiếp. Ngày xưa, nhà vua thương người con bị tật, đi tìm những y thuật để cứu chữa, mà bệnh chỉ thêm chứ không giảm. Nhà vua đích thân đến đền thờ để thỉnh cầu cứu mạng. Lúc bấy giờ, bị giáo sĩ giả làm thần mà lên tiếng rằng bệnh này sẽ khỏi, không có gì lo. Vua nghe như vậy, rồi cho xa giá trở về. Dọc đường gặp vị sa môn đáng kính, thấy vận y phục kỳ lạ, vua sợ hãi mà hỏi từ đâu đến vậy. Vị sa môn là bậc chứng thánh quả, muốn hoàn truyền Phật Pháp nên có hình dáng đặc biệt và nói với vua rằng: tôi là đệ tử của Đức Như Lai, là một vị tỳ kheo. Vua nghe xong lo lắng liền hỏi lại: ta có một đứa con bị bệnh, chưa biết sống chết như thế nào. Sa môn nói: ngài nên đối trước thần linh để cầu nguyện và bày tỏ tâm thương con vô bờ. Vua nói: thiên thần có thể làm cho đừng chết được không? Sa môn đáp: dĩ nhiên là phải có ngày cuối cùng. Người mà dối đời, nói lời cho người tin thì không nên. Về đến cung vua, đứa con đã chết. Vua không cho phát tang, đến hỏi thần một lần nữa: tại sao nói rằng không chết nhưng không cứu được? Và vua phát giận vị thần chủ cả một thời gian, rồi nói: ông là người xấu ác, ở đây nói vọng ngữ, dùng uy quyền để tạo phước. Nay con ta đã chết thì nói sao về việc dối trá này? Đối với việc sai trái đó thì không thể bỏ qua được. Vì thế cho nên vua ra lệnh phá ngôi đền để phạt ông thần. Sau đó giết ông chủ và đập tượng thần liệng xuống sông Phược Xô về lại cung vua. Đoạn gặp vị sa môn liền cung kính và vui vẻ, cúi đầu lễ tạ và nói: bởi vì vô minh dắt dẫn, cho nên niệm tà lôi kéo dây bủa xấu xa lâu nay ở nơi đây, nên mong rằng sa môn hãy đến để ở nơi này. Sa môn nhận lời thỉnh cầu vào trong cung. Sau khi chôn đứa con của vua xong, sa môn nói: cuộc sống của người do sanh tử lưu chuyển. Nếu con của ngài bệnh mà vẫn còn sống, thần cũng chỉ nói dối về bệnh tật đó. Tưởng là chỉ nói vậy thôi, nhưng mà kết quả thật không như thế. Vậy thì làm sao có thể tin được? Chỉ có lòng ai mẫn mới hướng dẫn đi khỏi đường lầm mê. Sau đó, vua Thỉnh Sa Môn đo đất rồi tạo dựng Già Lam. Từ đó về sau, Phật giáo được hưng thịnh. Cho nên trong Già Lam có một tinh xá để thờ vị A-la-hán đó. Trong tinh xá có một tượng Phật bằng đá lớn. Trên tượng có một cái lọng tròn bằng vàng che bên trên, đều dùng những đồ quý báu để trang sức. Khi người ta đi nhiễu, cái vòng tròn xoay theo, và khi người ta dừng thì nó sẽ dừng lại. Nghe người xưa nói rằng do nguyện lực, thánh nhân hộ trì, hoặc do những kỹ thuật bí mật tạo thành. Xem các tường đá nơi này rất là kiên cố. Khảo sát bình luận vẫn chưa biết hết. Từ nước này đi qua núi lớn đến nước Thi Khí Ni. Nước Thi Khí Ni có chu vi hơn 2.000 dặm, đô thành chu vi khoảng 5-6 dặm. Núi sông trùng điệp, đá cát rất nhiều, có nhiều lúa mạch nhưng ít lúa mùa, cây cối nhiều, hoa quả ít. Khí hậu lạnh, phong tục thô bạo, họ có thể giết người hoặc trộm cướp mà chẳng biết lễ nghi thiện ác gì cả. Mê tín chẳng biết làm phước, hiện đời gặp nhiều tai ách. Hình dạng người xấu xí hay mặc đồ da. Chữ nghĩa như nước đổ hóa la, lời nói có khác. Qua khỏi nước Đạt Ma Tất Thiết Đế là núi cao nằm ở phía nam, và sau đó đến nước Thương Di. Nước Thương Di có chu vi hơn 2.560 dặm, núi sông liên tục nhau. Ngũ cốc trồng khó nhưng lúa mạch dễ trồng, có nhiều chim hoàng hạt mái. Do đất đá đổ xuống mà thành rẫy. Nhiều trận cháy rừng dữ dội, và sau đó người ta qua lại được bình an. Nếu thiếu cầu nguyện thì gió mưa sấm sét bộc phát. Thời tiết lạnh lẽo, phong tục vội vã, tánh người thuần chất, chẳng có lễ nghi. Trí mưu hẹp hòi, kỹ năng thô thiển. Chữ viết giống như nước đổ hóa la, ngôn ngữ khác biệt, áo quần bằng da, dòng dõi thuộc họ Thích, tôn trọng Phật Pháp. Tuy thế, quốc dân cũng chưa thuần tín. Có hai ngôi Già Lam, ít tu sĩ. Từ biên giới phía đông bắc đi vào núi, qua những hang động nguy hiểm hơn 700 dặm đến sông Ba Mê La. Từ đông sang tây hơn 1.000 dặm, từ nam ra bắc hơn 500 dặm. Đất hẹp, có nơi không quá 10 dặm. Hai bên tuyết đóng cho nên rất lạnh. Ngay cả mùa xuân, mùa hạ, tuyết vẫn bay cả ngày lẫn đêm. Đất đai khô cằn, chỉ còn sỏi đá. Khó trồng cây, chỉ có cỏ mọc nhiều. Những nơi hoang vu như thế, chẳng có người nào dừng chân. Trong sông Ba Mê La, có một cái hồ rộng lớn. Từ đông sang tây 300 dặm, từ nam ra bắc 50 dặm. Giáp liền với núi cao, nằm giữa Thiện Bộ Châu, và đất này nằm chỗ cao nhất. Nước rất là trong như gương và rất sâu, màu sắc xanh đen, vị rất ngọt. Có nhiều loại cá dao, cá chép, rùa, vân vân bơi lội trên mặt nước. Có ba ba, nhạn, hà mã, ngỗng. Những trứng chim rất lớn. Con thú lấy cỏ che khuất lại hoặc lấy cát phủ lên trên. Phía tây có một dòng nước chảy vào hồ, rồi chảy đến phía đông của nước Phạt La Đế Quốc, chảy vào sông Phược Xô, tạo ra bốn nhánh khác. Cho nên, nước ở đây là nước của bốn con sông hợp lại. Phía đông của hồ có một nhánh chảy xuống phía đông bắc, đến nước Khư Sa, và cùng với những sông khác, hợp thành nhánh chảy về phía đông. Dòng nước bên tả hợp với dòng nước bên hữu. Qua khỏi phía nam của sông Ba Mê La là núi, nơi ấy có nước Bát Lộ La. Nước này có nhiều vàng bạc, màu vàng hực như lửa. từ phía đông nam của sông này đi đến núi, đường đi rất hiểm trở, chả có bộ hành qua lại, chỉ toàn là tuyết. Đi hơn 500 dặm đến nước Yết Bàn Đà. Nước Yết Bàn Đà có chu vi hơn 2.000 dặm, đô thành toàn là đá núi lớn, lưng dựa vào núi, dọc theo là sông, có chu vi hơn 20 dặm. Núi và sông núi liền nhau cho nên bình nguyên rất hẹp. Lúa mùa ít, lúa mạch nhiều, cây cối trong rừng nhiều, hoa quả ít. Người ta sống trên đồi cho nên thành ấp bỏ không, lễ nghi chẳng có gì. Đặc biệt người ta ít ưa nghề nghiệp, tánh tình thô bạo, mạnh mẽ, kiêu hùng. Người dung mạo xấu xí, y phục toàn bằng lông. Văn tự chữ nghĩa giống như nước Khứ Sa. Tuy nhiên biết tin tưởng cung kính Phật Pháp. Có 10 ngôi già lam và hơn 500 tăng đồ, tu theo tiểu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ. Vua biết tôn kính ngôi Tam Bảo. Những kẻ nhàn nhã thường không thích những kẻ siêng học. Từ khi lập quốc cho đến nay đã trải qua nhiều năm tháng, vua mới tự xưng vương. Từ đây đến nước Na Đề Ba Cù Đảng La có núi cao sông dài tương đối hoang vắng. Ngày xưa vua của nước Ba Lợi Sách Tu Thiên Chủng lấy vợ người Hán, vinh quy đến đây thời gặp loạn binh Đông Tây tuyệt lộ, liền giấu dương nữ trên đỉnh núi này, rất nguy hiểm, khó mà lên xuống được, cho lính canh phòng ngày đêm. Trải qua 3 tháng như thế thì yên. Muốn trở về thì người đàn bà đó có thai. Sứ thần bàng hoàng chạy báo. Vua ra lệnh đem người đàn bà hoang loạn đó bỏ vào rừng, sớm tối chẳng quan tâm. Nhưng vì vua cảm cái đức và cái đẹp, cho nên lòng giận nguôi ngoai, nghĩ rằng nếu trả người đàn bà có thai này về nước, chắc là rất lo không biết chết ở đâu. Nếu về đến nước cũng bị chém đầu hoặc bị tru lục. Khi biết được sự thật, sứ thần nói: đừng có oán trách, sẽ gặp thần linh. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, có một người đàn ông từ mặt trời lên xe ngựa đến đây. Sứ thần nói: nếu là kẻ ấy thì tội như tuyết, trở về tất sẽ bị tru di, cho nên ở lại là hơn. Việc tới lui thật là khó phân. Lại nói: việc này chẳng rõ ai làm sao giết được, chờ tội này rõ ràng mới biết trắng đen. Rồi sau đó cho xây dựng trên đỉnh núi đá một cung điện có chu vi 300 bộ. Cung thành này người nữ đó làm chủ. Sau khi kiến thiết xong, sinh ra được một đứa con trai, dung mạo đẹp đẽ. Bà mẹ nhiếp chánh, người con xưng tôn hiệu, rồi bay vào trong hư không, cưỡi mây đưa gió uy đức xa gần đều biết, các nước bên cạnh đều thần phục. Vua của nước đó khi mạng chung, thi hài được lưu lại trong núi đá, cách thành về phía đông nam 120 dặm. Thi hài ấy cho đến nay chưa hư hoại, nhìn dáng người giống như đang ngủ, mặc y phục và có hương hoa được bài trí để cho tử tôn đời đời về sau thờ đây là tiên tổ của họ. Mẹ là người nhà Hán, cha là thần mặt trời, cho nên tự xưng là dòng dõi Hán mặt trời. Vương tộc có hình dáng giống như người Trung Hoa, đầu đội mũ, thân mặc áo và sau này trở thành nước Mạnh. Khi vua A Dục còn ở đời, cho xây trong cung một bảo tháp. Vua này sau dời đô về phía Bắc và cố cung làm chùa cho tôn giả Đồng Thọ Luận Sư, có lầu gác cao rộng, có Phật tượng uy nghiêm. Tôn giả là người của nước Đảng Xoa Ỷ La, lúc nhỏ đã hiểu biết và sớm ly trần xuất gia, và sách vở còn ghi lại cho biết mỗi ngày tôn giả tụng 3.000-2.000 lời kinh và đọc 3.000-2.000 chữ trong trang sách. Cho nên đương thời là một bậc học rộng nổi tiếng, hiển lập chánh pháp, bài xích ngoại đạo tà kiến. Lời giảng cao cả, khó ai có thể đáp lại được. mà ngay cả năm nước Ấn Độ thấy cũng không ai bằng. Ngài đã chế ra cả 10 bộ luận. Lời nói và việc làm đi đôi với nhau, tức là những lời dạy của Phật. Thời ấy, có Ngài Mã Minh ở phương Đông, có Ngài Đề Bà ở phía Nam, có Ngài Long Mãnh ở phía Tây và Ngài Đồng Thọ ở phương Bắc. Quý Ngài được xem là bốn mặt trời chiếu thế gian. Vua nước đó nghe uy đức của Tôn giả, liền cử binh đến chinh phạt nước Đảng Xoa Thủy La, uy hiếp thỉnh Tôn giả về, rồi xây dựng ngôi Già Lam này để mà cúng dường và đảnh lễ. Phía đông nam của thành đi hơn 300 dặm, có một tảng đá rất lớn và có hai phòng bằng đá. Mỗi một phòng như vậy là nơi nhập diệt tận định của A-La-Hán. Các ngài vẫn còn ngồi nguyên không dao động, hình hài xương cốt vẫn không hư mục, mặc dầu đã trải qua 700 năm. Tóc tai vẫn còn ra dài, cho nên mỗi năm chư tăng đều cắt tóc và thay y. Phía tây bắc của động đá kia, vào nơi núi cao nguy hiểm, đi hơn 200 dặm, đến đỉnh núi Trà Quyền Xá La. Phía đông của núi, bốn bề cùng là núi. Đi hơn 100 dặm nữa, đến một địa phương, dù mùa đông hay mùa hạ, tuyết và gió vẫn lạnh. Ở đây chỉ có cây long não, còn lúa thóc rất ít. Những cây lớn không nhiều, chỉ toàn là những cây nhỏ. Tuy có lúc cũng nóng, nhưng bầu trời vẫn đầy gió tuyết. Chỉ có những người lái buôn và tăng lữ đi trong sương tuyết, rất là khó khăn và nguy hiểm. Nghe người xưa nói, xưa kia có một khách buôn trên vạn dặm xa, dùng lạc đà để chở hàng ngàn loại hàng hóa. Gặp bão tuyết, người và vật chẳng còn. Lúc ấy tại nước Yết Bàn Đà, có một vị đại A-La-Hán nhìn thấy thương xót cho sự nguy hiểm này, nên muốn dẫn thần thông để cứu giúp họ. Khi A-La-Hán đến thì thương nhân đã chết. Ngài nhặt những đồ hàng hóa trân quý đó, lập nên một nơi bảo vệ tài sản. Ngài mua đất của nước bên cạnh, làm nơi nuôi dưỡng những nhà ở quanh thành và có cơ sở để cho người tới lui. Cho nên ngày nay, những người thương nhân và tu sĩ đi ngang qua đây được chu cấp. Từ phía đông đi xuống núi, gặp một ngọn đồi. Leo lên đồi cũng rất nguy hiểm, vì phải vượt qua những động đá, suối khe hiểm trở, gió tuyết lại nhiều. Đi hơn 800 dặm, ra khỏi núi, đến nước Ô Sát. Nước Ô Sát có chu vi hơn 1.000 dặm, đô thành chu vi hơn 10 dặm. Phía nam giáp với sông Tòng Đà, đất đai màu mỡ, lúa thóc được mùa. Trong rừng có nhiều cây cao, hoa quả phồn thịnh. Ở đây có sản xuất nhiều loại ngọc quý như ngọc trắng, ngọc lam, ngọc xanh. Khí hậu điều hòa, mưa gió thuận lợi. Phong tục, lễ nghi, tánh tình con người thô bạo, nhiều dối trá, không biết xấu hổ. Văn tự ngữ ngôn ít giống nước Khư Sa. Dung mạo xấu xí, y phục toàn đồ da, nhưng lại sùng tín, tôn kính Phật Pháp. Có hơn 10 ngôi Già Lam và hơn 1.000 tăng sĩ tu theo phái Tiểu Thừa thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Cả hàng trăm năm nay, dòng vua đã tuyệt tự, không có kẻ nắm quyền, cho nên lệ thuộc nước Yết Bàn Đà. Cách thành phía tây hơn 200 dặm có một núi lớn. Khí hậu miền núi rất lạnh vì đá và tuyết. Khi băng tan tuyết rã, nguy hiểm vô cùng. Trên đảnh này có một bảo tháp tự nhiên mà có. Nghe người xưa nói lại rằng, cả hàng trăm năm về trước, khi động đá băng hoại, trong đó có một vị tỳ kheo đang ngồi thiền, thân hình vĩ đại và đã khô kiệt. Tóc tai dài xuống đến vai và mặt. Có một người thợ săn thấy và tâu với vua. Vua đích thân đến quan sát và mọi người không mời mà đến, dùng hương hoa rải lên đó mà cúng dường. Vua bảo, người này là người như thế nào mà vĩ đại thế? Có một vị tỳ kheo đáp rằng: tóc tai đã dài nhưng mà mặc áo cà sa lại nhập diệt tận định, tức là A-la-hán. Kẻ nhập diệt tận định cho đến kỳ hạn, hoặc nghe tiếng kiền chùy, hoặc chờ ánh sáng mặt trời chiếu, tự nhiên tự định trở dậy. Nếu không có sự cảnh báo ấy thì an nhiên bất động. Nhờ trú trong định lực nên thân không bị hoại diệt. Thời gian không ăn đến khi xuất định, dùng một ít cháo sữa thân thể khỏe lại, rồi sau đó đánh trống để đánh thức ngài xuất định. Vua bảo: thế sao? Vua cho đánh kiền chùy, âm thanh ấy làm chấn động vị A-la-hán tỉnh lại hồi lâu, và vua hỏi: ngài là ai mà hình dáng khác thường vậy? Y phục của ông lại là ca sa. Đáp rằng: tôi là tỳ kheo, và thầy của tôi là ngài Ca Diếp Như Lai, đang ở tại đây và nhập đại niết bàn đã lâu. Mỗi khi nhớ lại tôi buồn vô cùng. Lại nói thêm rằng: Thích Ca Như Lai xuất thế rồi chưa? Đáp rằng: đã xuất thế và cũng nhập diệt rồi. Nghe xong liền cúi đầu và bay lên hư không, hiện thần thông biến hóa, rồi dùng lửa tam muội thiêu thân, di cốt rơi xuống đất. Vua nhặt cốt để xây tháp. Đi về phía bắc, hướng núi Tích Quảng Giả, hơn 500 dặm, đến nước Khư Sa. Nước Khư Sa có chu vi hơn 5.000 dặm, toàn là cát và đất đai rất ít, nhưng ngũ cốc tốt tươi, hoa trái đa dạng. Xứ này chuyên sản xuất lông cừu và bông vải. Khí hậu ở đây điều hòa, nhưng đôi khi nhiều gió mưa. Tánh tình con người cuồng bạo, thường dối trá, lễ nghi thô thiển. Nghề nghiệp hời hợt, tục lệ khi sinh con viết lên bảng để báo tin. Dung mạo khá xấu xí, hình dáng rất xanh nhạt. Ở đây dùng văn tự Ấn Độ, sách vở sửa đổi nhiều, ngôn ngữ tiếng nói đều khác với các nước. Ở đây họ tin tưởng theo Phật Pháp, khuyến khích làm việc thiện, có hơn 100 ngôi già lam và hơn vạn tăng đồ. Họ học tập theo tiểu thừa thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ. Không cần tìm hiểu nguồn gốc sâu xa, đa phần đều học thuộc những bản kinh tụng thuộc lầu Tam Tạng. Có nhiều người thuộc Tỳ Bà Sa. Từ phía đông nam đi hơn 500 dặm đến sông Tế Độ Đa, qua khỏi sông lớn gặp núi đến nước Nghiên Cẩu Gia. Nước Nghiên Cẩu Gia chu vi hơn 1.000 dặm, đô thành chu vi hơn 10 dặm. Nơi đây rất nguy hiểm, nhưng nhà cửa xây dựng kiên cố, có rất nhiều người ở. Núi non trùng trùng điệp điệp, đất đầy sỏi đá giáp với hai con sông, cho nên ở đây người ta trồng nhiều nho, lê và quả tần. Rau cải xanh tốt, có gió lạnh. Người ở đây tánh tình thô bạo, tập tục dối trá, hay làm những việc trộm cướp. Văn tự giống như nước Cù Tác Đản Na, ngôn ngữ lại khác, xem nhẹ lễ nghi, nghề nghiệp thiển cận. Có tín tâm tam bảo, ham làm việc phước lợi. Có 10 ngôi già lam, đa phần bị hư hoại, và hơn 100 tăng sĩ tu học theo phái Đại Thừa. Biên giới phía nam của đất nước này có một núi lớn, đỉnh cao chót vót, núi non quanh co bao bọc. Mùa đông không còn cây cỏ, mùa xuân tươi tốt. Khe suối có nhiều nước chảy, có nhiều động đá và có nhiều cây cối. Những vị tu sĩ Ấn Độ chứng quả thường dùng thần túc thông dạo chơi và thường dừng chân xứ này. Ở đây có nhiều vị A-la-hán tịch diệt, cho nên còn nhiều bảo tháp lưu lại. Cho đến bây giờ vẫn còn 3 vị A-la-hán tọa thiền trong động đá, đang nhập diệt tận định. Hình hài tóc tai ra dài, các vị sa môn đến đây cắt tóc cho họ. Ở nước này kinh điển Đại Thừa có rất nhiều, và Phật Pháp truyền đến chẳng bao lâu thì hưng thạnh. Có người đọc tụng cả 10 vạn bộ, hiện có 10 người. Từ đó về sau, kinh điển được lưu truyền rộng rãi ra. Đi về phía đông vào núi và qua khỏi hang động, đi hơn 800 dặm nữa, đến nước Cù Tát Đản Na. Nước Cù Tát Đản Na, nước du điền Kustana, chu vi hơn 4.000 dặm, hơn quá nữa là cát đá, đất đai thì hẹp, cày cấy trồng trọt được hoa quả nhiều, sản xuất nhiều lông trừu và có nhiều bông vải. Lại cũng có sản xuất bạch ngọc và lam ngọc. Khí hậu điều hòa, gió nhiều. Người dân ở đây biết trọng lễ nghĩa, tánh tình thuần hậu, ham học điển chương, nghề nghiệp kỹ thuật tốt. Dân chúng giàu có cho nên an vui với nghề nghiệp. Trong nước thường thích nghe âm nhạc và nhiều người thích múa hát. Ít người mặc áo bằng lông hoặc da, đa phần mặc vải sợi màu trắng. Hình mạo lễ nghi phong tục có kỷ cương. Văn tự hiến chương đều tôn sùng Ấn Độ, có sửa đổi lại một ít vì địa lý cách trở. Tiếng nói khác với các nước khác, sùng kính Phật Pháp. Có hơn 100 ngôi già lam và hơn 5.000 tu sĩ, đa phần tu theo Đại Thừa Phật Giáo. Nhà vua rất tôn kính Tam Bảo, tự ví mình như một vị Tỳ Sa Môn Thiên. Ngày xưa ở nước này chẳng có người, Tỳ Sa Môn Thiên xuống đây. Thái tử con vua A Dục ở tại nước Đản Xoa Thủy La, bị vua giận ra lệnh móc mắt và đày xuống làm thường dân, lên ở trong những hang động hoang phế trên núi tuyết, đến ở phía bắc. Vua chuyển người và vật ở đó về phía tây, rồi suy cử người quý phái khác lên làm vương. Trong khi đó, con của vua lưu chuyển đến đây và tụ họp mọi người lại cũng xưng vương. Thời gian tuy lâu nhưng phong tục chẳng thuần. Những người thợ săn gặp nơi hoang phế liền hỏi tông tích, rồi bèn tranh nhau chức trưởng. Hai bên tranh qua lại rồi muốn đánh nhau. Có bên nói: nguyên nhân gì mà người thợ săn quyết chiến cho khổ binh lính, nên rút binh về. Nghe vậy liền kéo binh lui về. Những người trở về lại nước liền luyện tập binh mã, đốc xuất sĩ tốt đem binh đến, cờ trống gióng lên ngày đêm để hợp chiến. Người chủ phía tây bất lợi, chạy đến phía bắc bị chém đầu. Chủ phía đông thừa thắng, phủ dụ kẻ mất nước, dời đô về giữa nước, thành lập nhà cửa làng xóm. Sợ việc không có đất đai, khủng hoảng khó thành công, cho nên báo tin cho xa gần biết, ai biết về địa lý thì hãy đến xem. Lúc bấy giờ có một ngoại đạo lõa thể, tự phụ khoa trương biết rành phong thủy, cho nên tiến đến nói: tôi biết về địa lý, dưới này có nước ngầm đang chảy chung quanh đây, cho nên bệnh tật khó có thể qua được. Nhưng căn cứ vào nước ngầm mà xây dựng cơ đồ, sau đó sẽ được hưng thịnh, cứ thế mà tiếp tục trị nước. Vua bây giờ vẫn ở thành ấy, thành khó vào cho nên việc công phá khó thành công. Từ xưa đến nay chưa ai có thể thắng. Vua dời đô đến đây để lập ấp, xây dựng đất nước và an dân. Tích công bồi đức mà thành, nhưng sợ tuyệt tự không còn kẻ nối dõi, cho nên đến nơi thiên thần Tỳ Sa Môn để kỳ nguyện thỉnh cầu. Tượng thần ở bên trên ban cho một đứa bé anh tài bồng về nước mình. Dân chúng hoan ca, nhưng cậu bé không biết uống sữa. Vua sợ không thọ, liền sắc chỉ cho người giữ đền chăm sóc dưỡng dục. Trước mặt của thần, từ dưới đất dục lên một dòng nước như dòng sữa. Đứa bé đã uống cạn, càng ngày càng lớn, trí dũng đa mưu, thắp sáng lên phong tục, rồi dựng đền thờ, trở thành tiên tổ. Từ đó về sau, đời đời kế thừa mà vua chúa nước này chưa bao giờ thất bại với nước bên cạnh. Nên cho đến bây giờ, miếu thần có nhiều đồ trân quý được người ta đem đến cúng. Vì thế, nước ấy lấy tên là sữa từ đất để làm quốc hiệu.